SBS Việt ngữ.
Thanh niên vàng tìm tôi đến tháp hai hàng, lạc nhau cuối phố sương hoàng cổ cây, ngỡ hồn tu sư bay. Tôi chiêm trông gọi mỗi ngày mỗi xa đời ta.
Quý thính giả SBS, trong mấy ngày vừa rồi, chắc quý vị cũng như Tuấn Tôn đều đã nhận được tin về sự ra đi của nhà thơ Du Tử Lê ở Garden Room, Mỹ. Sự ra đi của ông cũng là một sự mất mát lớn cho nền thi ca Việt Nam đương đại. Do vậy, trong chương trình văn nghệ cuối tuần kỳ này, Tuấn Tôn xin được giới thiệu về những thi phẩm của ông đã được các nhạc sĩ tài danh sống ở miền Nam cũng như ở trong nước ngoài. Ở nước ngoài, phổ thơ của ông rất khá thành công. Nhưng bản nhạc này có lẽ đã và sẽ vĩnh viễn cư ngụ trong trái tim của công chúng yêu nhạc Việt Nam. Nhà thơ Du Tử Lê tên thật là Lê Cự Phách, ông sinh năm 1942 tại huyện Kim Bảng, Hà Nam, miền Bắc Việt Nam. Sau Hiệp định Geneva năm 54, Lê Cự Phách di cư vào Nam cùng với gia đình và đầu tiên ông định cư ở Hội An, Quảng Nam, sau đó là Đà Nẵng. Đến năm 56, ông vào Sài Gòn học ở trường Trần Lực, trường Chu Văn An và sau cùng là Đại học Văn Khoa. Ông làm thơ từ rất sớm, từ khi ông còn học tiểu học tại Hà Nội. Và sau khi di cư vào miền Nam, ông bắt đầu sáng tác nhiều tác phẩm dưới nhiều bút danh khác nhau. Nhưng mà bút danh Du Tử Lê được dùng chính thức lần đầu tiên vào năm 1958 cho bài Bến Tâm Hồn đăng trên tạp chí Mai. Ông từng là sĩ quan thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cựu phóng viên chiến trường, thư ký tòa soạn cuối cùng của Người Sang Tiền Phong, một tạp chí của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và là giáo sư dạy giờ cho một số trường trung học ở Sài Gòn. Năm 1973, ông được trao giải thưởng văn chương toàn quốc bộ môn thơ với tác phẩm Thơ Tình Du Tử Lê 1967-1972. Có một sự kiện là vào ngày 17 tháng 4 năm 1975, Du Tử Lê cùng với nhà văn Mai Thảo và nhạc sĩ Phạm Duy bị kết án tử hình vắng mặt trên đài phát thanh của Mặt trận Giải phóng miền Nam vì đã có thái độ chống đối Cộng sản quyết liệt. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 75, ông sang tị nạn Hoa Kỳ và định cư ở miền Nam California, tiếp tục viết lách và làm nhân viên khế ước cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ năm 1996. Ông cũng từng là chủ nhiệm các báo Việt ngữ, Nhân chứng, Tay Phải và Văn nghệ Hoa Kỳ. Ngày 7 tháng 10 năm 2019, khoảng 8 giờ tối giờ ở Mỹ, Du Tử Lê đã từ trần tại nhà riêng ở Mỹ. Và trong số những ca khúc nổi tiếng được các nhạc sĩ tài hoa phổ nhạc như là nhạc sĩ Phạm Đình Chương với những tác phẩm Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn, Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển, Quê Hương Là Người Đó, Xa Nguồn Yêu Thương, nhạc sĩ Anh Bằng với khúc Thủy Dung, nhạc sĩ Phạm Duy với Kiếp Sau Xin Giữ Lại Đời Cho Nhau. Còn nhạc sĩ Từ Công Phục thì ngoài hai nhạc phẩm là Trên Ngọn Tình Sầu, ông cũng lấy cái bài này để ông viết bài Tạ Ơn Em. Và ngoài ra cũng còn rất nhiều tác giả phổ thơ của ông cũng khá thành công. Nhưng có lẽ trong chương trình này để vinh danh ông, Tuấn Tôn chỉ trích nghe những nhạc phẩm quen thuộc và phổ nhạc thành công nhất cho quý vị được nghe lại. Bản nhạc quý thính giả vừa nghe được ca sĩ Thái Thanh trình bày qua nhạc phẩm Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn. Đây là một nhạc phẩm được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc từ cùng bài thơ của thi sĩ Du Tử Lê. Bản nhạc Khúc Thủy Du thì có lẽ cũng là một trong những sáng tác phổ thơ thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi.
Trong bài viết Bác Rau Buồn phía sau khúc Thủy Du của thi sĩ Du Tử Lê viết vào ngày 30 tháng 1 năm 2010 mà Tuấn Tôn khi làm chương trình này thì đã có nhận được từ anh Nguyễn Lương Thịnh ở Việt Nam gửi tặng cho. Trong đó ông có kể rằng là bài thơ phản chiến này có tên là Khúc Thủy Du thực ra được ông viết vào tháng 3 năm 1968 đã ám ảnh cả cuộc đời ông và những cảm xúc lẫn lộn trong những ngày đau thương này của ông mà ông là nhân chứng sống đã trải qua trong những ngày đẫm máu đó ở Sài Gòn. Ông kể, khi biến cố mậu thân năm 1968 xảy ra, đó cũng là lúc cuộc tình của tôi và với một nữ sinh viên trường dược ở Sài Gòn cũng khởi đầu. Đầu tháng 3 năm 68, tôi bị chỉ định đi làm phóng sự cho một tiểu đoàn thủy quân lục chiến đang giải tỏa khu ngã tư Bảy Hiền. Là phóng viên, ông cũng nhận nhiệm vụ viết tin và đưa bài. Và ông kể rằng là bài thơ ông viết dài trên 100 câu, nhưng khi văn đem đi kiểm duyệt thì bộ thông tin đục bỏ của tôi gần 1/3 nửa bài thơ. Thời đó tôi viết tay, không có bản phụ, nên sau này khi gom lại để in thành sách, tôi không còn có một bản nào khác ngoài bản in trên báo văn đã kiểm duyệt. Tuy chỉ có mấy chục câu thôi, nhưng nội dung của bài thơ từ đầu đến cuối vẫn là một bài thơ nói về thảm cảnh chiến tranh. Người phụ trách phần kiểm duyệt vẫn để lại cho bài thơ của tôi những câu cực kỳ phản chiến như ngước lên nhìn huyệt lộ, bầy quả rỉa sát người, của tươi đời nhượng lại, bữa ăn nào ngon hơn, làm sao tôi nói được, hoặc như là trên xác người chưa rửa, trên thịt người chưa tan, trên cánh tay chó gặm, trên chiếc đầu lợn tha, vân vân. Và như đã nói, trong thời gian ra đời của bài thơ cũng là khởi đầu của một cuộc tình giữa tôi và một sinh viên đại học dược. Tôi lấy một chữ lót trong tên gọi của người con gái này cộng với chữ đầu bút hiệu của tôi làm thành nhan đề bài thơ. Bài thơ đó tôi in trong tập tuyển tập thơ Du Tử Lê năm 67 năm 72 và cuối năm thì tập thơ được trao giải thưởng văn chương toàn quốc bộ môn thi ca vào năm 73. Khi tôi qua định cư ở Hoa Kỳ thì tôi có gặp nhạc sĩ Anh Bằng. Một buổi tối ông đến tìm tôi ở quán cà phê Tây Trái và ông nói rằng là ông mới phổ nhạc bài Khúc Thủy Du, ông cho tôi quyền chọn lời người hát. Ông nhấn mạnh, tôi có thể chỉ cho người đó hát. Thời gian đó, trong số bằng hữu đã giúp tôi điều hành cà phê Tây Trái, có nhạc sĩ Việt Dũng. Lúc nhạc sĩ Anh Bằng đến tìm tôi, cũng là lúc Việt Dũng có mặt, đang chuẩn bị cho chương trình ca nhạc buổi tối. Tôi giới thiệu với hai người với nhau và khi ca khúc Khúc Thủy Du ra đời ở dạng cassette thì với riêng tiếng hát của Việt Dũng, thì tôi mới biết rằng là nhạc sĩ Anh Bằng chỉ lọc lựa một số câu thơ liên quan tới tình yêu, mà không lấy một câu thơ nào nói về cảnh cụ thể về chiến tranh, về chết chóc. chết chóc hay chiến tranh được hiểu ngầm như một background mờ nhạt đằng sau. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng vẫn có người lên tiếng phản đối sự giản lược của nội dung bài thơ của tôi vào một khía cạnh rất phụ, khía cạnh tình yêu trong ca khúc Khúc Thủy Du. Nhưng hôm nay, sau mấy chục năm nhìn lại, tôi thấy ông cũng có lý của ông. Và có lẽ chúng tôi cũng xin trích đoạn một vài câu trong cái bài thơ Khúc Thủy Du nguyên thủy. Như con chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời. Như con chim bói cá, tôi thường ngừng cánh bay, ngước nhìn lên huyệt lộ bầy quả rỉa sát người. Hay như phần 2 của bài này, có những câu như là mịn màng như nỗi chết, hoang đường như tuổi thơ, chưa một lần hé mở trên ngọn cờ không bay. Tình yêu như ngọn dao, anh đâm mình lúc cán. Thủy ơi và Thủy ơi, không còn gì có nghĩa ngoài tình anh tình em. Đước đầm thân thể, anh ru anh ngủ mùi, đợi một giờ linh hiển. Tháng 3 năm 68.
Đừng bao giờ em hỏi, vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình. Bây giờ về đâu? Êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu. Thì bây giờ về đâu?
Một bài thơ khác của thi sĩ Du Tử Lê đã được nhạc sĩ Từ Công Xuân Phụng phổ biến và lấy tên là Tạ Ơn Em. Còn nhạc sĩ Phạm Duy thì cũng đã chọn bài này để phổ nhạc và đặt tên là Kiếp Sau Xin Giữ Lại Đời Cho Nhau. Bản nhạc này được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc theo âm điệu ngũ cung của Tây Nguyên và được trình bày qua hai giọng ca của ca sĩ Duy Quang và Thái Hiền. Bản nhạc Trên Ngọn Tình Sầu được nhạc sĩ Từ Công Phụng phổ thơ của thi sĩ Du Tử Lê thành công đến độ khi bản nhạc này được ngân nga hoặc cất lên thì ai cũng nghĩ tất cả những cảm xúc và ý tứ sâu thẳm này của đến từ nhạc sĩ Từ Công Phụng mà ít nghĩ rằng đây là bản nhạc phổ thơ từ thơ của thi sĩ Du Tử Lê, và đã có rất nhiều tranh cãi của người nghe về hình ảnh của chú dế trong bài này. Theo chúng tôi được biết là cái câu này là ông muốn nói về hình ảnh của một chú dế tự tử giữa đêm sương.
Hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi, từ những ngày con ước về ngoài trời mưa mau, ngoài trời mưa mau, tay vuốt mặt không cùng bầy sẽ cũ hòm hèm, chiều mai xám rêu xanh, trời êm cao chân nhỏ cũng không về trên dòng sông tội lỗi. Chờ rét giọt nắng vàng như sương mờ lạnh ngắt, sau khi không người ngoảnh mặt kêu xa.
Từ những ca khúc này thì nhà thơ Du Tử Lê đã tuyển chọn để thực hiện 3 CD ca khúc của Lê vào năm 2001. Giờ đây, chúng ta cùng chia tay vĩnh viễn với một nhà thơ lớn cuối 2 thế kỷ 20 của Việt Nam. Ngậm ngùi tiễn đưa ông vào cõi vĩnh hằng, và xin hãy giữ lại trong tim của chúng ta một hình ảnh tuyệt đẹp trong câu thơ tình của ông. Em ở đâu bờ sông còn ẩm cát, con sóng tình vỗ mãi một âm quen. Có lẽ để kết thúc chương trình văn nghệ cuối tuần kỳ này, chúng ta hãy sẽ nghe phần trình bày của ca sĩ Phạm Thành, con trai của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, đã phổ nhạc từ bài thơ cùng tên mang đầy tính tự sự của thi sĩ Du Tử Lê, Khi Tôi Chết Hãy Mang Tôi Ra Biển.
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, ngược trôi đi đưa hình hài trở về, bên kia trời là quê hương tôi đó, giường nghiêng nghiêng ôm hoài mối tình quê. Ôi quê hương Đà Nẵng, Nha Trang, ôi quê hương Tiền Giang, Hậu Giang, như vang tiếng đồng bào tôi gọi thêm tiếc nuối. Cha xanh nào mãi tranh nghèo hắt hiu, ngày nào ta trở về để ta thấy quê hương lần cuối. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, vì em tôi, vì mẹ già vẫn chờ. Từ mắt buồn lệ đen hơn bóng tôi, thả tôi đi cho hồn người được nguôi.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.